Khi bạn đặt chân đến một đất nước mới thì mọi thứ đều trở nên mới mẻ và khác lạ. Bạn sẽ tìm nơi ở nè, kiếm việc làm, rồi dần dần xây dựng cuộc sống thường nhật. Nhưng nếu bạn đang độc thân và cảm thấy cô đơn, thì bạn rất là mong muốn chia sẻ cuộc sống mới này với một người bạn đời, phải không nào? Tìm hiểu nước Úc lần này sẽ theo chân hành trình của những người nhập cư đi tìm tình yêu ở Úc. Họ bắt đầu từ đâu, cần lưu ý điều gì, và đâu là những cách chân thật, an toàn để xây dựng một mối quan hệ bền lâu. Tường thuật của Maram Ismo và Bích Ngọc trình bày. Gary Karantas là giáo sư tâm lý học và khoa học về các mối quan hệ tại Đại học Deakin, giám đốc của phòng thí nghiệm khoa học về các mối quan hệ giữa những người trưởng thành, đồng thời là một nhà trị liệu cho các cặp đôi. Ông cho biết, mong muốn tìm được một người bạn đời không chỉ bắt nguồn từ nhu cầu lãng mạn, mà còn là nhu cầu thuộc về một nơi nào đó.
Tôi nghĩ một trong những điều lớn nhất là khi chúng ta rời xa những nơi quen thuộc, nơi ta lớn lên, sinh sống, có gia đình, bạn bè gắn bó. Khi rời bỏ khỏi những khu đất đó, nhiều người thường cảm thấy cô đơn và tách biệt. Là con người, chúng ta có nhu cầu được thuộc về một cộng đồng.
Giáo sư Karantas cho rằng, việc xa cách những người thương yêu dẫn đến sự căng thẳng. Chúng ta tự nhiên cảm thấy bất an khi xa những người mình dựa vào để được an ủi, như là cha mẹ hoặc là người yêu. Và bản năng của ta là muốn kết nối lại với họ.
Một cách để đối phó với nỗi căng thẳng khi ta biết rằng không thể ôm họ hay ở bên họ tại một đất nước xa lạ là cố gắng kết nối với người khác. Thường thì đó là những người đến từ cộng đồng có cùng tư tưởng, văn hóa, hoặc ít nhất là tương đồng về giá trị và niềm tin, giúp ta cảm thấy mình thuộc về điều gì đó.
Tuy nhiên, bắt đầu một mối quan hệ ở Úc có thể rất khác so với ở những quốc gia khác. Giáo sư Karantas nhận định rằng, ở Úc, việc hẹn hò thông qua sắp đặt hay là mai mối truyền thống không phổ biến.
Ở các quốc gia như Trung Đông, một phần châu Phi hay châu Á, các xã hội này mang tính cộng đồng cao. Mọi người thường gặp gỡ bạn đời thông qua mạng lưới bạn bè, gia đình, thậm chí trong một số nền văn hóa, hôn nhân sắp đặt vẫn còn chiếm tỷ lệ cao.
Để hiểu rõ hơn thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ Adam, tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính. Anh đến Úc vào năm 2014, là một sinh viên quốc tế, niềm háo hức ban đầu nhanh chóng qua đi và anh bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Tháng đầu tiên thật là vui, mọi thứ đều mới và tôi rất háo hức. Nhưng sau một tháng, thực tế ập đến, tôi nhớ nhà kinh khủng. Tôi bắt đầu gặp khó khăn với nhiều thứ, sốc văn hóa, rào cản ngôn ngữ và cảm xúc thì thất thường. Tôi mất tự tin, cảm thấy rất cô đơn.
Sau 3 năm ở Úc với nhiều nỗ lực nhưng mà chưa tìm được một mối quan hệ chân thật, thì Adam đã nhận ra những cách tiếp cận của mình không hiệu quả. Anh quyết định thử điều gì đó mới mẻ, tìm đến các dịch vụ huấn luyện hẹn hò và xây dựng các mối quan hệ tình cảm tại Melbourne.
Tôi được học rất nhiều kỹ năng xã hội. Huấn luyện viên của tôi giúp tôi vượt ra khỏi vùng an toàn, như trò chuyện với người lạ, không phải theo cách khó chịu, mà là cách để kết bạn, nói chuyện với bất kỳ ai, tham gia sự kiện xã hội và thảo luận với mọi người. Điều đó thay đổi tư duy của tôi rất nhiều, vì tôi nghĩ hầu hết đàn ông đều khó bắt chuyện với cô gái mà họ thích. Họ chỉ đứng đó nhìn, hy vọng cô ấy sẽ chủ động nói chuyện trước.
Còn Andrew Kung là huấn luyện viên hẹn hò và các mối quan hệ dành cho nam giới tại Melbourne. Đã làm việc với hơn 1.000 người đàn ông từ nhiều nền văn hóa, độ tuổi và tầng lớp khác nhau ở Úc. Ông cho biết, văn hóa hẹn hò Úc hoàn toàn khác so với những gì mà nhiều người nhập cư từng quen thuộc.
Chúng tôi nhận được yêu cầu gần như mỗi ngày từ những người đàn ông đến từ nhiều quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ và các nước châu Á. Khái niệm hẹn hò của họ hầu như chỉ đến từ phim ảnh. Vì họ lớn lên trong nền văn hóa hôn nhân sắp đặt, họ không thực sự biết cách tạo ra sự hấp dẫn, thậm chí không hiểu sự hấp dẫn là gì.
Ông nói thêm rằng, chỉ sự tử tế và lịch sự với người mà bạn thích là chưa đủ để tạo nên sự thu hút.
Quá trình hẹn hò bây giờ đã khác. Không ai sẵn sàng bước vào mối quan hệ ngay từ buổi hẹn đầu tiên. Nhiều người làm vậy và rồi chẳng bao giờ có buổi hẹn thứ hai.
Vậy thì nên bắt đầu từ đâu? Dưới đây là vài gợi ý của Andrew Gunn.
meetup.com just to start building a social network.
Trang web meetup.com là nơi tốt để bắt đầu xây dựng mạng lưới xã hội. Đừng nghĩ nó chỉ để tìm người yêu, mà là để kết bạn, để gặp gỡ bạn bè từ các nền văn hóa khác nhau, tham gia các sự kiện, lớp học ngôn ngữ hay khiêu vũ. Đây là nền tảng tuyệt vời để tạo sự kết nối và từ đó có thể gặp được bạn của bạn, biết đâu là một đối tượng tiềm năng.
Andrew Gung thừa nhận quá trình này có thể diễn ra khá chậm, nhưng mà ông nói thêm rằng các ứng dụng hẹn hò cũng là một lựa chọn đáng để thử.
Ứng dụng hẹn hò có thể rất hiệu quả. Đừng nản lòng nếu thử mà chưa thấy kết quả. Họ chỉ cần cải thiện hồ sơ và cách biểu hiện bản thân thôi.
Một lựa chọn khác là những sự kiện hẹn hò tốc độ. Tiếng Anh là speed dating. Tuy nhiên, ông không đánh giá cao hiệu quả của hình thức này.
Tôi thấy tỷ lệ thành công khá thấp, nhưng họ vẫn nên thử, miễn là sẵn sàng mở lòng và thử những điều khác biệt với thói quen của mình.
Còn với những ai muốn có một sự kết nối cá nhân hóa hơn, thì ở Úc có các dịch vụ mai mối chuyên nghiệp. John và Tre là một cặp đôi ở Sydney, gặp nhau thông qua dịch vụ mai mối vào năm 2019.
Sau chuyến du lịch nước ngoài và trải nghiệm một nền văn hóa mới, tôi muốn tìm một người bạn đời khi trở về Úc. Tôi tìm đến dịch vụ mai mối và được giới thiệu với Ronnie. Chúng tôi kết nối ngay lập tức và rồi tình cảm dần phát triển. Cả hai đều nghiêm túc tìm kiếm tình yêu, không phải tình cờ gặp nhau trên đường. Chúng tôi giao tiếp rất tốt, tin tưởng nhau, luôn khích lệ lẫn nhau. Điều đó rất quan trọng để duy trì một mối quan hệ bền vững.
Các dịch vụ mai mối ở Úc hướng đến việc kết nối những người độc thân đang tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Không giống như ứng dụng hẹn hò, họ cung cấp sự hỗ trợ cá nhân hóa, chọn lọc cẩn thận, tính bảo mật rõ ràng là cao hơn. Catherine Way, một chuyên gia mai mối ở Sydney, cho biết cả những người dân địa phương ở đây và người nhập cư đều tìm đến dịch vụ của cô. Nhưng kỳ vọng giữa các nền văn hóa rất khác nhau.
Tôi làm việc với nhiều khách hàng Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á. Trong các nền văn hóa này, mục tiêu kết hôn được đặt ra ngay từ đầu buổi hẹn. Nhưng ở Úc, nếu bạn hỏi một người đàn ông da trắng về chuyện kết hôn, ngay lần gặp thứ hai, anh ta sẽ nói, này khoan đã, tôi còn chưa kịp hiểu cô ấy là ai.